chấp trưởng thần quyền, chương 371-1, ác ma chi thủ thưởng, góc truyện audio.com, Chu Vân Hải bị Phó Diệp Chi phái người theo dõi mấy ngày nay. Trong thời gian này Chu Vân Hải như chờ nguyên điểm, mỗi ngày chỉ có công tác không lộ ra điều gì khác lạ. Nếu ai không biết chuyện nhìn Chu Vân Hải vẫn chỉ là một Chu Vân Hải hiền hòa với người có năng lực siêu phàm. Chu Vân Hải biểu hiện mấy ngày đầu tuần này hầu như lừa hết 4 chiến sĩ phụ trách giám sát. Mỗi ngày bọn họ báo cáo tình huống cho Phó Diệp Chi đều bảo hôm nay Chu Vân Hải ở trong văn phòng bao lâu, ở trong cơ sở nào đó bao lâu. Phó Diệp Chi nhìn báo cáo mà tim đập liên hồi. Cũng ngay lúc này, hai siêu chiến sĩ quân đội phụ trách giám thị Chu Vân Hải vào buổi sáng chợt thấy gã lén lút ra khỏi nhà. Vì phòng ngừa chúng kế điệu hổ ly sơn, hai siêu chiến sĩ quân đội chia làm hai đường, một đi theo Chu Vân Hải, người kia ở lại chỗ cũ tiếp tục giám thị. Sự thật chứng minh bọn họ phán đoán không sai, Chu Vân Hải nhìn qua hành động kỳ lạ, lén lút ra khỏi nhà nhưng gã không làm gì, chỉ lái xe đi hóng gió trong nội thành. Chu Vân Hải ra khỏi nhà khoảng 3 phút sau có một nam nhân hơn 20 tuổi đi vào tầm mắt siêu chiến sĩ quân đội ở lại canh giữ, nam nhân này nhanh chóng đi vào cửa phòng nhà Chu Vân Hải khép hờ. Phát hiện này làm siêu chiến sĩ quân đội ở lại canh giữ rất hưng phấn, cứ tưởng đâu đã thấy được manh mối quan trọng, vội ghi lại trong máy thông tin luôn mang theo bên người. Siêu chiến sĩ truyền tình báo cho tổng bộ trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, sau đó rời khỏi góc giám thị lẻn vào nhà Chu Vân Hải. Siêu chiến sĩ đi theo Chu Vân Hải dạo một vòng trong thành phố chợt nhận ra sự việc khác lạ, khi quay về nhà gã thì thấy xác siêu chiến sĩ quân đội chết thảm trước cửa nhà. May mắn trước đó siêu chiến sĩ đã để lại tất cả tình báo cho người biết trước khi chết gã phát hiện được điều gì. Siêu chiến sĩ còn lại không tiếp tục canh giữ tại chỗ cũ, gã bế xác đồng bạn lên. Siêu chiến sĩ định rời khỏi nhà Chu Vân Hải, báo cáo tình huống bên này cho cấp trên. Không ngờ siêu chiến sĩ đi chưa được 3 bước thì bị nam nhân đội mũ đen truy sát. Siêu chiến sĩ quân đội bất đắc dĩ đành cắn răng bỏ lại xác đồng bạn, co giò chạy nhanh vào rừng sâu. Mãi đến 1 giờ chiều siêu chiến sĩ miễn cưỡng cắt đuôi nam nhân đội mũ đen, may mắn nhặt về một mạng. Siêu chiến sĩ rời khỏi rừng sâu quay về chi nhánh trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, ghi lại kỹ càng chuyện xảy ra vào rạng sáng, tập hợp thành một phần báo cáo đưa tới tay Phó Diệp Chi. Sự việc phát triển đến bước này, hoàn toàn khẳng định Chu Vân Hải làm phản. Điều duy nhất làm Phó Diệp Chi khó hiểu là nam nhân giết siêu chiến sĩ ở lại giám thị và nam nhân đội mũ đen truy sát siêu chiến sĩ rốt cuộc là ai? Phải chăng hai nam nhân này là một người? Trước khi nam nhân này xuất hiện Phó Diệp Chi có thể suy đoán là Chu Vân Hải vì không cam lòng nghèo khó, dùng tình báo bí mật quốc gia mơ hồ lộ ra trước mặt thế lực xã hội đen quốc tế đổi lấy tiền tài. Phó Diệp Chi suy đoán tình báo bí mật đã bị lộ là một tay Chu Vân Hải làm ra, công việc chủ yếu của gã là che chở cho tổ chức xã hội đen quốc tế trong tỉnh Quý Châu. Nhưng siêu chiến sĩ quân đội này chết thảm, nam nhân bí ẩn lộ mặt, tất cả suy đoán ban đầu của Phó Diệp Chi bị đẩy ngã. Phó Diệp Chi siết chặt nắm tay, hai cánh tay nổi gân xanh. Chắc chắn bên trong có bí mật gì không thể cho ai biết. Tuy bây giờ có quá ít manh mối nổi lên mặt nước nhưng Phó Diệp Chi biết rõ ràng gã đã. Góc truyện audio.com, đánh rắn động cỏ, siêu chiến sĩ quân đội kia bị giết nói lên hành động phe Phó Diệp Chi từ tối thành sáng, đối phương đã biết trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên dục dịch. Nghĩ đến đây lòng Phó Diệp Chi thít chặt. Hoàn toàn không biết rõ đối thủ lại quấy nhiễu kẻ địch, Phó Diệp Chi rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Phó Diệp Chi không cam lòng chút nào, nhưng hiện thực không cho phép gã chờ đợi thêm. Hai tay chống mép bàn, Phó Diệp Chi hít sâu, nói. Không thể đợi thêm được, Phó Diệp Chi đứng bật dậy, hét to với ngoài cửa. Người đâu, một siêu chiến sĩ trẻ mặc đồng phục xanh bó sát bước vào. Thủ trưởng, siêu chiến sĩ trẻ kính quân lễ với Phó Diệp Chi. Xin ra lệnh, lập tức thông báo cho phân bộ Quý Châu. Phó Diệp Chi trầm giọng nói. Bí mật bắt Chu Vân Hải lại. Nhớ kỹ, phải hành động thật bí ẩn, sau khi thành công đưa Chu Vân Hải tới chỗ ta ngay, tốc độ nhanh lên. Siêu chiến sĩ trẻ lại hành lễ, thanh âm vang dội quanh quần trong văn phòng. Vâng thưa thủ trưởng, không hiểu sao sau khi ra lệnh, trong lòng Phó Diệp Chi nảy ra cảm giác là lạ. Phó Diệp Chi trực giác sắp xảy ra chuyện không may. Phó Diệp Chi cố đè nén cảm giác lạ trong ngực trong phút chốc rất là phân vân. Có nên thông báo cho phụ thần không? Nửa tiếng sau, siêu chiến sĩ trẻ lúc trước nhận lệnh rời đi bỗng chốc quay về trước mặt Phó Diệp Chi, mang theo tin tức khiến gã cực kỳ ngạc nhiên. Thủ trưởng Chu Vân Hải đã chết, nghe siêu chiến sĩ trẻ báo cáo, Phó Diệp Chi biến sắc mặt nói. Đã chết, Phó Diệp Chi tức giận quát, chẳng phải ta đã bảo là hành động bí mật sao? Tại sao còn để đối phương thành công? Thủ trưởng, siêu chiến sĩ trẻ chua xót giải thích rằng, Chu Vân Hải không phải bị người ám sát chết. Bên Quý Châu truyền tin về, nói là lúc bọn họ bắt Chu Vân Hải thì có một con bọ cánh cứng bò ra từ trong mắt Chu Vân Hải. Người Phó Diệp Chi run lên, bỏ cánh cứng, Phó Diệp Chi bỗng chốc nhớ đến một việc, Phó Diệp Chi phất tay, người đi xuống đi, Phó Diệp Chi xua siêu chiến sĩ trẻ ra khỏi văn phòng của mình. Chờ cánh cửa khép lại, Phó Diệp Chi cắn răng đi tới trước bàn làm việc cầm một cái máy thông tin lên. Trong một phòng khách sạn Quý Dương Thị, một nam nhân da trắng cao khoảng 1m80 sắc mặt âm trầm rít gào. Ta đã sớm nói không nên như vậy, chết tiệt tại sao vẫn làm? Cái đám chính khách ngu ngốc đáng chết. Một nam nhân da trắng khác lùn hơn một chút giọng điệu bình tĩnh nhưng thanh âm lạnh băng. Chuyện đã xảy ra, la lối có ích gì? Nếu ngươi có gan thì đi giết đám chính khách kia đi. Nam nhân da trắng đang la ó vụt ngoái đầu chừng Anvis. Anvis, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nam nhân da trắng tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta không dám bẻ gãy cổ bọn họ? Anvis lạnh lùng liếc Asa. Sự thật là, ngươi không dám. Anvis nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, nói. Phá hủy kế hoạch của lão bản, ngươi sẽ chết rất thảm. Mặt Asa lộ vẻ tức giận. Ngươi, giây sau Asa gục đầu xuống, giơ cao hai tay. Rồi, ngươi đúng. Vậy thì Anvis, ngươi nên cho ta biết tiếp theo chúng ta phải làm thế nào. Cách chương.